Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức nữ học viên tỉnh Sơn Đông liên tục bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra còn có tin tức một giáo viên ở Cam Túc bị sách nhiễu và bị ép buộc từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên tỉnh Sơn Đông liên tục bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 9 năm 2023, một nữ học viên ở huyện Xương Lạc, tỉnh Sơn Đông bị sách nhiễu 3 lần vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tháng 6 năm 2023, một cán bộ thôn và hai cảnh sát tới nhà bà Vu Thư Trăn. Lúc đó bà không có nhà, nên họ tới nhà một người bạn của bà. Họ nói rằng họ biết được gần đây người bạn này đã vài lần ở lại nhà bà Vu rất muộn và họ muốn biết bà có tu luyện Pháp Luân Công cùng bà Vu không. Khi ấy bạn của bà Vu cũng không có nhà. Chị dâu của bà ấy nói với họ rằng không thấy bà luyện công, bà cũng không nói gì với người nhà về Pháp Luân Công. Cảnh sát liền rời đi. Cán bộ thôn và cảnh sát quay lại nhà bà Vu vào ngày 11 tháng 7. Họ nhấn mạnh nếu bà Vu cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa, họ sẽ xóa tên bà khỏi danh sách đen. Thấy bà Vu không nói gì, những người này cảnh báo. Nếu tên bà vẫn nằm trong danh sách, chúng tôi có thể bắt bà bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ tìm được bà, ngay cả khi bà cố gắng chạy trốn. Bà Vu vẫn không nói gì. Một viên cảnh sát nói với cán bộ thôn, anh đã gọi cho con trai bà ấy chưa? Người này trả lời, tôi đã gọi, nhưng anh ta không nghe máy. Tôi đã gửi tin nhắn đến tài khoản WeChat của anh ta, nhưng cũng chưa nhận được phản hồi. Viên cảnh sát nói, nếu con trai đứng về phía bà Vu, chúng tôi sẽ bắt cả anh ta. Ngày 30 tháng 9, sau khi từ bên ngoài trở về, bà Vu thấy cán bộ thôn kia đứng ở ngoài cửa nhà mình. Nhà của người cán bộ này ở phía đối diện bên kia đường. Ngay sau đó, người này đến trước cửa nhà bà cùng với một phụ nữ mà ông ta nói là người của chính quyền thị trấn, và bà ta cùng đến đó để xem xét nhà bà Vu. Bà Vu nói rất ít, cơ bản đều là vị cán bộ kia nói. Mục đích vẫn là cố gắng thuyết phục bà Vu từ bỏ Pháp Luân Công. Từ khi bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2013, quan chức địa phương liên tục sách nhiễu bà. Năm 2015, bà đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nên cảnh sát đã hai lần lục soát nhà bà và quay video lại quá trình đó. Bốn viên cảnh sát xuất hiện tại nhà bà vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, khi ấy trong nhà chỉ có người chồng không còn khả năng lao động của bà. Họ lấy đi một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và lệnh cho cán bộ thôn đưa họ ra đồng để tìm bà Vu. Tìm thấy bà, họ hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công nữa không? Bà nói rằng đây là một pháp môn tuyệt vời, nên chắc chắn bà sẽ tiếp tục tu luyện. Cảnh sát ghi hình bà, giật lấy điện thoại di động và sao chép danh bạ điện thoại của bà. Ngày 30 tháng 8 năm 2017, cán bộ thôn quay lại nhà bà cùng ba cảnh sát và nhất quyết đòi ghi hình bà. Bởi vì chất lượng video lần trước ghi không được tốt, bà Vu đã từ chối tuân theo. Cán bộ thôn và cảnh sát lục soát nhà bà Vu lần nữa vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, đồng thời dùng camera gắn trên người ghi hình lại. Hai tờ lịch có thông tin Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Tin tức thứ hai, một giáo viên ở Cam Túc bị sách nhiễu và bị ép buộc từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, một nữ học viên ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã bị sách nhiễu vài lần vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Vương Thái Phượng là một giáo viên. Bà nhận được điện thoại từ cán bộ xã Đại Kiều vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023. Và người này yêu cầu bà tới trụ sở xã vào chiều ngày hôm đó. Bà không làm theo yêu cầu đó. Buổi trưa, lãnh đạo nhà trường nói với bà rằng họ nhận được điện thoại từ cấp trên và yêu cầu họ đưa bà tới trụ sở xã Đại Kiều vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi bà Vương tới trụ sở xã, cán bộ ở đó đã chụp hình và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân. Ngay sau đó, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Mạnh Tích, một cơ quan có quyền lực vượt trên cả pháp luật làm nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, đã lệnh cho bà Vương ký vào giấy tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. bà đã từ chối tuân theo và còn giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ta. Vị bí thư này từ chối lắng nghe và nói rằng họ chỉ đang làm theo thủ tục. Ông ta đề nghị soạn một văn bản cho bà Vương và bà chỉ cần ký thôi. Bà quả quyết rằng sẽ không bao giờ bà ký một văn bản như vậy. Cuối cùng, người thư ký này nói rằng ông ta sẽ cho bà một tuần suy nghĩ. Nếu bà vẫn không ký, họ sẽ chuyển vụ việc của bà cho cảnh sát giải quyết. Hiện chưa rõ cảnh sát đã can thiệp vào vụ việc hay chưa. Trước đó, vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, một số nhân viên từ phòng an ninh nội địa đã sách nhiễu bà Vương tại nơi làm việc và đòi tịch thu điện thoại di động của bà. Khi bà từ chối tuân theo, họ theo bà đến lớp học và giật điện thoại của bà ngay khi bà cầm trên tay. Cảnh sát đưa bà Vương tới đồn công an và tìm kiếm thông tin trên điện thoại. Khi thấy thông tin về Pháp Luân Công trong điện thoại của bà, họ chụp hình bà. Bà cố gắng giải chân tướng Pháp Luân Công cho họ và khuyên họ đừng tham gia bức hại các học viên. Họ từ chối lắng nghe và nói rằng chừng nào chế độ Cộng sản vẫn còn thực thi chính sách bức hại thì họ vẫn không thể làm ngơ. Sau đó bà được tại ngoại. Đây không phải lần đầu bà Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình, do từ năm 2015 bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ Cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại. Phòng giáo dục quận Mạch Tích đã đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 1 năm 2016 và đe dọa sa thải bà. Ngày 5 tháng 9 năm 2016, bà cũng bị sách nhiễu và bị ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo. Với nỗ lực kiên trì đòi công lý của bà, đầu tháng 12 năm 2016, phòng giáo dục đã trả lương hưu cho bà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.